Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê, chính người đã quả khuyết, ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người lên Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón tiếp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu nói với mình: con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở nước Ý bây giờ thì tất cả các nhà thờ đã đóng cửa và cũng không có thánh lễ, bởi vì lệnh của chính quyền là cấm tập trung đông người vì cái con virus corona nó cứ lây theo cái kiểu tiếp xúc người qua người. Các linh mục ở các giáo xứ bên đó có nhiều cái sáng kiến. Các cha thì ôm Đức Mẹ đi khắp xóm, rồi có cha thì để mình Thánh Chúa vào hào quang và đi đến từng gia đình, rồi ai cúi đầu xin phép lành thì ngài ban phép lành. Rồi những người ở trên ban công thì có một số nơi thì người ta hát thánh ca ra cái cửa bên ngoài, rồi mọi người hát thánh ca, hát về Chúa, về Đức Mẹ. Và đó là những cái dấu chỉ của đức tin. Trong cái lúc đau khổ nhất, mỗi một người nghĩ ra một cái cách để cho cuộc sống nó bớt đau khổ. Và chính những lúc đó thì Chúa Giêsu hiện diện. Ngài hiện diện không phải là để chữa bệnh, nhưng mà Ngài hiện diện người ta được trong tâm hồn bình an, đón nhận thập giá không một sự kêu ca hay trách móc, mà là đón nhận như một điều là Chúa muốn để cho ra như vậy, để xảy ra như vậy, để con người biết sống khiêm tốn hơn, để cho con người, hay là bài tin mừng hôm nay nói ông và cả nhà ông đều tin. Đấy là điều mà nó có cứ một trận lũ nó đi qua, người biết đón nhận thì khi nó qua rồi thì cái đất đó nó màu mỡ hơn. Còn người không biết đón nhận thì trận lũ đi qua thì than trời than đất, đau khổ buồn bã tức tối, Còn người đón nhận thì cái gì nó cũng sẽ qua. Khi qua rồi, nó là một điều để thấy rõ từng người chúng ta với Chúa, từng người chúng ta với nhau. Ai sống làm sao trong cái lúc gian nan khốn khó nó lộ ra hết, nó thể hiện ra hết cái bộ mặt thật của mình là ai. Điều đó đang xảy ra rất rõ ở trong bên Liên Âu, tức là các nước châu Âu hiệp lại nữa. Giờ thì nước nào mạnh nước đó sống. Một cái liên hiệp châu Âu về mặt kinh tế rất đoàn kết. Thế nhưng bây giờ thì nước tôi có khẩu trang tôi không có xuất khẩu, nước tôi có thiết bị y tế tôi không có xuất khẩu, tôi phải lo cho nước tôi. Lộ ra cái sự rạn nứt ích kỷ của mình. Đấy, nó là một cái kiểu sống mà chúng ta đang nhìn thấy trong lúc gian nguy khó khăn. Thì ai là ai? Ta với Chúa, ta sống thế nào? Và ta có đem lại niềm vui khi có Chúa không? Những lúc này chúng ta thấy đức tin được huấn luyện một cách rất rõ, để chúng ta nhận ra chân giá trị cuộc đời. Chúng ta chỉ có Chúa, sự lớn lao nhưng mà cũng rất nhỏ bé. Nó nhỏ bé nhưng mà lại là một cái sự yêu thương rất lớn. Để mùa chay thánh này, mỗi một người chúng ta suy gẫm về cái sự kiện đang xảy ra trong cái mầu nhiệm thập giá. Đừng có suy gẫm theo kiểu người đời hay ngồi bàn tán hay là ngồi trách móc cái gì. Suy gẫm theo ánh sáng lời Chúa. Suy gẫm trong đức tin thì chúng ta thấy cái sự việc nó thế nào, để chúng ta thấy được một cái lối đi trong cuộc đời của mình.